Đế Bá, chương 3209, Thiên Đức Chân Thần, hạ, góc truyện audio.com, Lão Tổ Tông, nghe vậy Chu Tư Tĩnh càng thấy tò mò, nhìn bia đá nói rằng. Sư Tổ, chẳng phải Lão Tổ Tông cuồng đình đạo thống của chúng ta sau khi chết sẽ chôn cất ở tổ miếu hay cổ từ hả? Vì sao lại mai táng ở đây? Đây là mộ bia của hắn hả? Quyện này, bị Chu Tư Tĩnh hỏi vậy, Dương Thăng Bình không biết nên trả lời như thế nào? Trên thực tế chuyện này liên quan tới một đoạn chuyện cũ không thể nói của cuồng đình đạo thống. Người biết chuyện này không nhiều và cũng không muốn kể, bởi vì hắn là tội nhân của cuồng đình đạo thống, không có tư cách chôn ở tổ miếu hay cổ từ. Khi Dương Thăng Bình không biết nên trả lời như thế nào thì Lý Thất Dạ thờ ơ nói. Bị Lý Thất Dạ nói thẳng ra như vậy, Dương Thăng Bình lúng túng cười khan, không biết nên nói gì nữa. Chu Tư Tĩnh càng tò mò, dù sao trước giờ nàng luôn ở cái nơi nhỏ xíu Đại Kiếm Môn, không biết nhiều về cuồng đình đạo thống, cho nên nàng nhìn Dương Thăng Bình, muốn biết thật giả. Dương Thăng Bình thở nhẹ, hắn biết Lý Thất Dạ muốn bồi dưỡng Chu Tư Tĩnh. Vì vậy nàng nên biết thêm về cuồng đình đạo thống, như vậy ngày sau nàng mới có chỗ đứng ở cuồng đình đạo thống. Đúng, công tử nói không sai. Dương Thăng Bình đành phải nói. Khí Cốt Sơn mai táng một vị lão tổ rất mạnh của cuồng đình đạo thống chúng ta, Thiên Đức Chân Thần. Thiên Đức Chân Thần từng là một trong những lão tổ tông có thiên phú nhất cuồng đình đạo thống. Hắn từng sáng chế một môn công pháp cực kỳ nghịch thiên, thế nhưng công pháp này bị niêm phong, đệ tử đời sau không được tu luyện, ngươi phải nhớ kỹ. Nói tới đây, Dương Thăng Bình dặn dò Chu Tư Tĩnh. Tại sao chứ, nghe nói vậy, Chu Tư Tĩnh càng tò mò hơn. Chuyện này, trong nhất thời, Dương Thăng Bình á khẩu không trả lời được. Dù sao làm hậu bối, hắn không tiện đánh giá tổ tiên cuồng đình đạo thống. Dù sao Thiên Đức Chân Thần cũng từng lập chiến công hiển hách cho cuồng đình đạo thống. Bởi vì hắn rơi vào ma đạo, khi Dương Thăng Bình đang chọn từ thì Lý Thất Dạ lên tiếng. Đúng, giống như công tử nói. Vì vậy cuồng ma huyết phệ bị coi là cấm thuật, không ai được tu luyện, một khi phát hiện tu luyện, nhẹ thì trục xuất, nặng thì phế bỏ đạo hạnh. Dương Thăng Bình thở dài, nhắc nhở Chu Tư Tĩnh. Giống như Dương Thăng Bình đã nói, Thiên Đức Chân Thần từng là một trong những thiên tài lợi hại nhất cuồng đình đạo thống, từ cuồng bạo kinh hắn diễn hóa ra một môn tâm pháp cực kỳ nghịch thiên, cuồng ma huyết phệ. Cuồng bạo kinh vốn do cuồng huyết chân đế sáng chế, hắn là chân đế của cuồng đình đạo thống, đã đi tới cực hạn trên con đường cuồng bạo. Thế nhưng Thiên Đức Chân Thần càng cực hạn hơn trên con đường cuồng bạo, thủ đoạn càng cực đoan hơn, vì vậy hắn sáng tạo cuồng ma huyết phệ. Tại sao công pháp này bị coi là cấm thuật? Đây là lần đầu tiên Chu Tư Tĩnh nghe nói tới môn công pháp cuồng ma huyết phệ. Bởi vì môn công pháp này uống máu của kẻ địch giúp mình phát điên, uống càng nhiều thì càng điên, thực lực cũng tăng mạnh. Khi đó, có không ít người ở cuồng đình đạo thống tu luyện nó. Bởi vì môn công pháp này quá tàn nhẫn, bị nhiều đạo thống cừu thị, sau này chúng ta không thể không đóng cửa đạo thống, cũng thiêu hủy môn công pháp này luôn. Dương Thăng Bình thở dài. Đây là một đoạn chuyện cũ không ai muốn kể, là một câu chuyện làm lòng người thở than. Ngày trước cuồng, góc truyện audio.com, đỉnh đạo thống là tiên thống, sau này sa sút nên mới lưu lạc thành vạn thống. Thiên Đức Chân Thần là thiên tài lợi hại nhất cuồng đỉnh đạo thống nên một lòng muốn cuồng đỉnh đạo thống quật khởi, vì vậy mới sáng chế cuồng ma huyết phệ. Bởi vì tu luyện môn công pháp này nên sức mạnh của Thiên Đức Chân Thần tăng chóng mặt, không ai địch nổi. Sau đó rất nhiều đệ tử cuồng đỉnh đạo thống tu luyện môn công pháp này của Thiên Đức Chân Thần. Khi đó Thiên Đức Chân Thần cùng chúng đệ tử đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ai địch lại, đánh bại không biết bao nhiêu cường địch. Thế nhưng cuồng ma huyết phệ nuốt chừng máu tươi của kẻ địch quá sức tàn nhẫn, bị rất nhiều đạo thống coi là tà môn ma đạo. Sau này Thiên Đức Chân Thần không ai địch lại, tàn sát không ít môn phái thế gia, làm bọn họ bị người người kêu giết, cuồng đình đạo thống cũng bị gọi là ma giáo. Cũng vì vậy thanh danh của cuồng đình đạo thống bị hao tổn, lại thêm rất nhiều đạo thống ở vạn thống giới liên hợp tấn công cuồng đình đạo thống, rất nhiều đạo thống tuyên bố muốn tiêu diệt ma giáo như cuồng đình đạo thống. Cuồng đình đạo thống làm sao chịu nổi nhiều đạo thống như vậy tấn công? Nếu như bùng nổ chiến tranh toàn diện thì cuồng đình đạo thống sẽ bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Trước tình hình đó, thần thủ hộ đạo nguyên đời trước cũng chính là Tu La Chiến Thiên đích thân ra tay giết chết Thiên Đức Chân Thần. Năm đó sau khi cuồng đình đạo thống giết chết Thiên Đức Chân Thần cũng giết chết không ít đệ tử tu luyện cuồng ma huyết phệ nhằm thanh lý môn hộ. Dù sao khi đó cuồng đình đạo thống phải tự vệ, nếu không sớm muộn gì cũng bị diệt môn. Cuồng đình đạo thống trên dưới đồng lòng cuối cùng cũng giữ được cuồng đình đạo thống, hóa giải một hồi nguy cơ, từ đó về sau môn công pháp cuồng ma huyết phệ bị đốt, đồng thời cuồng đình đạo thống đặt thiết lệnh bất kỳ đệ tử nào của cuồng đình đạo thống cũng không được tu luyện cuồng ma huyết phệ, bằng không sẽ phạt tội nặng. Kể từ đó cuồng ma huyết phệ trở thành cấm thuật của cuồng đình đạo thống, không có bất kỳ đệ tử nào dám nhắc tới môn công pháp này, lại càng không dám tu luyện môn công pháp này. Cũng bởi vì trận sóng gió này mà cuồng đình đạo thống chìm ngập trong nguy cơ, các đạo thống liên hợp lại làm cuồng đình đạo thống suýt nữa bị tiêu diệt, khi đó có rất nhiều đạo thống đã tấn công tới bên ngoài hoàng đình. Cuồng đình đạo thống mất vô số tâm huyết mới hóa giải được nguy cơ. Từ đó về sau cuồng đình đạo thống đóng cửa sơn môn, không chỉ không cho phép đệ tử ra ngoài mà đồng thời cũng cắt đứt liên hệ với tất cả đạo thống ở vạn thống giới. Cuồng đình đạo thống làm như vậy thứ nhất là để đề phòng có đệ tử tu luyện cuồng ma huyết phệ lẻn ra ngoài làm chuyện sằng bậy, làm hại tu sĩ hoặc phàm nhân ở đạo thống khác. Nếu như lại có chuyện như thế thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của cuồng đình đạo thống. Thứ hai, trải qua trận bão táp này, những đạo thống khác ở vạn thống giới hết sức bất mãn cuồng đình đạo thống, không ít đạo thống có ý định chia cắt cuồng đình đạo thống, vì vậy cuồng đình đạo thống mượn cơ hội này đóng cửa sơn môn, đoạn tuyệt qua lại với những đạo thống khác ở vạn thống giới. Đây là một kiểu phòng thủ tránh bị những đạo thống khác ở vạn thống giới tấn công vào cuồng đình đạo. Góc truyện audio.com, thống, cuồng đình đạo thống cũng mượn cơ hội đóng cửa sơn môn giúp hậu thế nghỉ ngơi dưỡng sức chờ ngày khắc phục hưng cuồng đình đạo thống. Rất nhiều người ở cuồng đình đạo thống không muốn nhắc tới chuyện này, nhất là chuyện của Thiên Đức Chân Thần. Vì vậy hôm nay khi kể chuyện này, Dương Thăng Bình không khỏi thở dài, cảm thấy mất mát. Cách chương.